nguyện trường tồn. Giáo sư Kurt Liet cũng nhắc lại những lần đại tướng lên tiếng trên các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề hệ trọng của đất nước trong những năm gần đây. Đại tướng luôn trăn trở trước những quyết sách ảnh hưởng đến vận mệnh của một dân tộc mà ông đã phụng sự trong suốt cuộc đời mình. Lòng ông không thể yên nếu đất nước ông, dân tộc ông chọn một con đường đi lên không phù hợp hay thậm chí là nguy hiểm. Giáo sư Kefliat nói, theo các chuyên gia, di sản của tướng giáp sẽ mãi trường tồn và không bị hoài phí nếu như những di nguyện của ông luôn được mỗi thế hệ sau trân quý và thực hiện nó bằng tất cả sự thành kính cả dân tộc đã dành cho ông trong những ngày này. Nhà báo Jack Ratiff nói, nền tảng về một xã hội bình quyền luôn là di sản quý giá nhất tướng giáp để lại. Những xói mòn về đạo đức xã hội, tham nhũng tràn lan sẽ còn hoành hành nếu như nền tảng bình quyền đó không được gìn giữ, nếu như cả xã hội không cùng phát triển và nhắm đến một mục tiêu chung. Với tất cả lòng thành kính, tôi cầu nguyện cho tướng giáp được yên nghỉ khi biết rằng những di nguyện của ông sẽ mãi được các thế hệ sau tiếp tục thực hiện. Báo Tuổi Trẻ. Tinh thần mà ông để lại. Không ai có thể chưa đi qua chiến tranh mà tự tuyên bố rằng mình hiểu được chiến tranh. Nhưng những người trẻ chúng tôi cảm nhận được sự vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ một cuộc đấu tranh khác, cuộc đấu tranh chúng tôi đang trải qua trong quá trình xây dựng đất nước. Giữa sân bay Chopin ở Warsaw, Ba Lan, một trong những nơi đẹp nhất châu Âu và có lẽ là cả thế giới, người cảnh sát ở cửa khẩu, một phụ nữ bắn chúng tôi. Không phải bằng viên đạn từ khẩu súng mà bằng lời lẽ. Cô căng vặn tấm visa của chúng tôi, hai vị khách cuối trong chuyến bay cuối ngày, rồi thở dài. Thôi, hy vọng tôi còn được gặp lại các anh ở đây. Một câu nói khiến người nghe đau nhói. Đi công tác bằng thư mời của tổ chức uy tín mà bị coi như người vượt biên. Người viên chức của một nước châu Âu đã không thể giấu nổi thái độ cá nhân, họ coi thường hay họ sợ những người đến từ đất nước Á Đông kia, những người hay bước qua đường biên giới rồi không quay lại. Chúng tôi, thế hệ này, vẫn đang sống trong một cuộc đấu tranh. Cuộc xây dựng đất nước là đấu tranh, cuộc đấu tranh mà ngày nào còn chưa thắng lợi. Chúng tôi, những người trẻ còn tự trọng, sẽ còn nhận những vết thương không trên thịt da và rất khó lành. Trong chương cuối cùng của Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng năm 2005, cuốn sách mà cái tên đã nói lên chủ đề chính yếu của nó được phát hành nhân 30 năm ngày thống nhất đất nước. Tác giả Võ Nguyên Giáp đã sử dụng một đoạn dài để nói về những thách thức mà đất nước phải đối mặt trong thời bình. Những vấn đề mới về kinh tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật. Phải nói rằng hiện nay nước ta đang còn là một trong những nước nghèo trên thế giới. Cơ cấu kinh tế phần lớn còn là nông nghiệp, năng suất lao động thấp kém hàng trăm lần, trình độ công nghệ lạc hậu hàng thế kỷ so với các nước phát triển, ông vạch ra. Vị tướng vĩ đại đã dùng đoàn kết của một cuốn sách về chiến tranh để gợi ra một cuộc đấu tranh mới, một hình ảnh đầy tính biểu tượng. Dù năm ấy, năm mà cuốn sách phát hành, ông đã ở tuổi 84, cái tuổi mà người ta đã có quyền nghỉ ngơi từ lâu. Đại tướng đã rời khỏi Tổng hành dinh, nhưng điều đó không khiến ông từ bỏ vai trò của một nhà ái quốc. Dù thắng lợi của đường lối đổi mới to lớn như thế nào, chúng ta cũng dũng cảm nhìn vào sự thật. Cuộc đấu tranh mới cần không ít dũng cảm hơn những cuộc đấu tranh cũ. Và bây giờ, trong cuộc đấu tranh mới ấy, mọi người dân Việt Nam, những con người chưa bao giờ từ bỏ quyền mưu cầu hạnh phúc, đều trở thành lính của tướng giáp. Những mặt trận mới rộng lớn và vô hình, nó không còn được gọi bằng những địa danh cụ thể và có thể vạch kế hoạch tác chiến trên một bản đồ. Đó là giáo dục, sự yếu kém, bất cập kéo dài của hệ thống giáo dục và đào tạo đã có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Ông viết năm 2007, đó là đô thị hóa, với người nông dân, đất đai là tài sản duy nhất. Cuộc sống của họ đời này sang đời khác bám vào mảnh vườn, thước ruộng. Lấy đi đất đai thì phải tìm ra cách giải quyết ổn thỏa lâu bền cho người nông dân, không được để họ thiệt thòi. Ông nói về nông thôn. Vẫn như thế, là một nhà chiến lược có tầm nhìn, và trên tất cả là một thái độ nhìn thẳng vào sự thật, cái sự thật mà không phải ai cũng có thể nhìn vào. Trong căn nhà giữa trung tâm thành phố ấy, người tướng già vẫn dành sức lực để thấu hiểu câu chuyện của những người nông dân ven đô. Những người vẫn hay lết thết kéo nhau lên phố vạ vật kiếm ăn khi chẳng còn đất ruộng và tất nhiên không thể vào thăm ông để kể lể sự tình. Bởi vì từ tuổi đôi mươi, người thanh niên Võ Nguyên Giáp đã chọn đứng về phía nhân dân, dù lựa chọn ấy nghĩa là chối bỏ con đường học vấn trải thảm và lao vào tù đầy gian khó. 19 tuổi, người thanh niên tay không tham gia Xô Viết ngày tỉnh, rồi bị bắt, khởi đầu cho cuộc chiến đấu vì nhân dân kéo dài suốt 80 năm sau đó. Và cũng 19 tuổi, có biết bao nhiêu thanh niên của thế kỷ 21 hôm nay vẫn đang ngủ vùi trong chăn hay chơi game trên điện thoại giữa giảng đường. Ngay cả sự thờ ơ ấy cũng là một điều mà thế hệ này sẽ phải đối mặt. Không phải là những con đường mòn xẻ núi, mà hôm nay đất nước phải tiến lên trên một đại lộ bê tông của y tế, giáo dục, kinh tế, cái đại lộ mà những chiếc xe Nhật, Hàn hay Mỹ đang chạy băng băng, còn chúng ta vẫn chưa đi bằng tốc độ mong muốn. Cái tốc độ mà cũng như năm xưa, vẫn phải trả giá bằng sự tàn phá tài sản, mất mát con người, vẫn khiến con người phải nhận những vết thương khó lành. Đại tướng đã ra đi, nhưng ông để lại một nhận thức, một tinh thần. Cho đến giờ phút cuối, ông vẫn chỉ tay về phía trước, về một con đường mà những người yêu nước phải đi, như trong một chiến dịch năm xưa.
Vị tướng của nhân dân. Tôi muốn nói thay cho nhiều tiếng nói Việt Nam khi khẳng định Võ Nguyên Giáp là một nhà lãnh đạo xuất sắc nhất mà Việt Nam từng có. Hàng dài những người dân chờ đợi tiễn đưa ở nhà riêng của ông những ngày qua. Tại sao người Việt Nam lại kính yêu đại tướng nhiều như thế? Những lý do khá đơn giản và rõ ràng, nhưng có quá nhiều lý do đơn giản như thế. Giống như các nhà cách mạng khác ở thế hệ của mình, đại tướng xả thân và sẵn lòng mạo hiểm tính mạng vì mục tiêu cao cả và vinh quang độc lập dân tộc. Hơn thế, đại tướng là một trong những học trò đầu tiên, người trợ tá trung thành và giỏi giang của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, đại tướng chỉ đảm nhận những công việc thứ yếu trong chính quyền. Có việc được coi là không tương xứng với tầm vóc của ông, nhưng đại tướng đã rất nghiêm túc. Ông coi đó là bổn phận của một người cộng sản và sự trung thành với Đảng khiến ông luôn làm hết sức mình ở bất kỳ công việc nào mà Đảng giao phó. Đại tướng đã cho thấy những tướng lĩnh tận tụy có thể khéo léo và hợp lý rút lui mà không để mất tiếng nói của mình trong các vấn đề trọng đại của đất nước ra sao và giữ được danh tiếng của mình rất lâu sau khi tiếng súng đã tắt. Đại tướng cũng rất biết cách cư xử. Ông ăn nói nhẹ nhàng và đối xử với những người làm việc cho ông một cách lịch thiệp, nhận được sự tôn kính và trung thành của họ. Ông là vị tướng mà binh sĩ muốn chết cho ông. Nhưng dù cho ông có là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là viên tướng ăn nói mềm mỏng, ta hiểu địa vị của ông không quan trọng bằng ảnh hưởng của ông với lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới. Bản thân là một giáo viên dạy sử, ông hẳn cảm thấy hoàn toàn hài lòng vì ông đã để lại 4 di sản theo quan điểm của tôi. Di sản thứ nhất là chiến thắng quân sự có 102 mà ông đã chỉ huy ở Điện Biên Phủ của đội quân trang bị lạc hậu trước một đội quân tinh nhuệ và hiện đại của phương Tây. Đó cũng là bài học quan trọng về nhân tố bất ngờ trong một chiến dịch và là một ví dụ kinh điển về việc ý chí chính trị cần thiết ra sao cho một chiến thắng quân sự. Di sản thứ hai là ảnh hưởng của đại tướng với phần còn lại của chiến tranh Việt Nam. Nếu Chủ tịch Hồ Chí Minh không có một vị tướng tài ba như Võ Nguyên Giáp, cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ có thể đã khác. Đặc biệt, đại tướng có ảnh hưởng trầm lặng trong bối cảnh chính trị và quân sự vào cuối cuộc chiến chống Mỹ sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã qua đời. Bằng việc hoạch định một chiến dịch trung gian ở Tây Nguyên, chiến lược của ông đã dẫn tới sự rút lui nhanh chóng và trong hoảng loạn của toàn bộ quân đội Nam Việt Nam ở Đông Bắc Tây Nguyên và dọc theo miền Trung, giúp giải phóng phần lớn miền Trung Việt Nam. Có thể nói, là với ít chiến sự và thương vong hơn hẳn, rút ngắn việc giải phóng hoàn toàn miền Nam. Di sản thứ ba là niềm tin của ông. Đại tướng hết sức tự tin ở sức mạnh của dân tộc khi quân đội do ông chỉ huy đã đánh bại hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Một bức ảnh mới chụp của một cầu thủ Việt Nam giơ cao bức hình đại tướng sau một chiến thắng U19 Việt Nam gặp U19 Úc. Tỷ số 5-1 nói lên nhiều điều. Với một thái độ dám làm và lòng yêu nước, không có gì mà người Việt Nam không thể đạt được nếu họ đặt tâm trí và nỗ lực vào đó. Di sản thứ tư là các mối quan hệ quân đội, dân sự ở Việt Nam. Qua việc chấp nhận những quyết định của Đảng, đại tướng đã cho thấy ông tôn trọng nguyên tắc quân đội là lực lượng sức mạnh, nhưng dân sự mới là cao nhất. Nếu cá tính của ông khác đi, hay nếu ông có cái tôi lớn, thì tiến trình lịch sử Việt Nam có thể đã khác. Người dân Việt Nam sẽ nhớ về đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi, và không có cách nào tốt hơn là xây dựng một đài tưởng niệm, một bảo tàng hay đặt tên một đại lộ theo tên ông. Đặt lại tên một thành phố theo tên ông, có thể là ở quê nhà ông, cũng là đáng cân nhắc. Nhưng Võ Nguyên Giáp mà thế giới biết đến cũng nổi tiếng bởi việc không ưa các lời khen và coi việc phục vụ nhân dân là nghĩa vụ của ông. Ông đã và sẽ tiếp tục là đại tướng của nhân dân. Tác giả: Tiến sĩ David Go, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Quốc gia Singapore. Vì sao Việt Nam là Việt Nam?
Đồng xanh quê ta đó, nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời, nghe ấm lòng những khi đang dồn nước mà vui sao ta chẳng nói nên lời. Làm đường xa ta đi giữa mùa xuân, ta đi giữa tình thương của đàn tiếng Bác Hồ rung động mãi trong tim. Đường ta đi anh đưa soi đêm dài, đường ta về trong nắng ấm ban mai. Việt Nam, Việt Nam, qua từng bước gian nan lớn lên rồi đẹp hướng mùa xuân. Ta đi qua phố quan làng, ngọn đèn sáng giúp lòng ta đó. Lời mẹ nói âm là hành ngon gió, ta ném vui dù dít mây trường. Ta đi đường xa bóng hàng dương đất bom đào đã lên màu cỏ mới. Nhưng cặp mắt đêm đêm trong đợi thiên trường xa dồn dập thiên công. Ta đi qua phố quan làng, ngọn đèn sáng giúp lòng ta đó. Lời mẹ nói âm là hành con gió, ta ném vui dịu dít mây trường. Ta đi đường giờ bóng hàng dương đất bom đào đã lên màu cỏ mới. Nhưng cặp mắt đêm đêm trong đời thiên trường xa dồn dập những chiến công. Miền Nam ơi, miền Nam ơi, những dòng sông xưa xây, những đỉnh núi khuất mây mờ xa tấp, ta sẽ đến nơi đâu còn giặc, ta chưa về khi tổ quốc chưa yên. Việt Nam, Việt Nam, ôi tổ quốc.
Vladimir Kolotov, tiến sĩ sử học, Đại học Quốc gia, Saint Petersburg, Nga. Tuần rồi, từ Việt Nam, chúng tôi nghe tin buồn về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở tuổi 102. Những nhân vật với tầm cỡ và ảnh hưởng lên lịch sử đất nước mình như vậy không phải thế kỷ nào cũng có. Tên tuổi những vị tướng Việt Nam nổi tiếng như Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung với nghệ thuật quân sự của họ ở những thế kỷ trước đã giúp bảo vệ quyền phát triển độc lập của Việt Nam, đã được đặt tên cho các trường học, đại lộ ở đất nước Việt Nam độc lập, tự do. Tên tuổi Võ Nguyên Giáp không nghi ngờ gì sẽ nằm trong hàng ngũ đó. Niềm kính trọng từ phía những đối thủ tự mãn và kiêu ngạo đã đến từ từ và luôn ngày càng tăng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác do tướng Võ Nguyên Giáp của Quân đội Nhân dân Việt Nam lãnh đạo. Về sau, những đối thủ thua trận này đã cố tìm hiểu bí mật các chiến thắng của Việt Nam trong những cuộc chiến tranh Đông Dương suốt nhiều năm. Họ không thể hiểu làm sao Việt Nam có thể chiến thắng những đội quân mạnh nhất thế giới. Sau các chiến bại, họ nghiên cứu chi tiết tiểu sử và lối sống của tướng Võ Nguyên Giáp, làm sáng tỏ xem ông đã đọc những sách nào và những tác giả nào. Nhưng vẫn không phá được bí ẩn này. Theo tôi, bí mật đó ẩn trong tính chuyên nghiệp cao độ, đồng thời trong tình yêu chân thành vô bờ bến với tổ quốc và nhân dân mình. Chính vì điều này, tướng Võ Nguyên Giáp từng nói: "Tôi sống ngày nào cũng là vì đất nước ngày đó." Cả cuộc đời ông đã hiến dâng cho tổ quốc mình, một lịch sử sống động của những chiến thắng vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập. Trong kỷ nguyên hiện tại, những anh hùng không thể mua chuộc và trung thực đang dần lui vào quá khứ. Biết bao lần trong nửa sau thế kỷ 20 và cả đầu thế kỷ 21, chúng ta nghe nói về việc ở đây, ở kia, trong giai đoạn đầu của những cuộc chiến tranh thuộc địa mới chống ngoại xâm, người ta hứa sẽ trở thành một Việt Nam thứ hai. Thế nhưng không điều gì như thế đã xảy ra. Trong quá trình những cuộc chiến tranh lạ, các đội quân địa phương chiến đấu cho có đã bị chia rẽ và vì vậy không thể tạo ra được một cuộc chiến tổng lực thật sự nhắm vào quân đội của kẻ thù. Và vài năm trước, trong một ấn bản mở, người ta đọc được rằng những thắng lợi nhanh đến bất ngờ của quân Mỹ ở Afghanistan và Iraq được bảo đảm bởi việc mua chuộc các vị tướng của đối phương. Còn với lãnh đạo của các nước này, người ta phát hiện các tài khoản nhiều tỷ ở nước ngoài. Thì lúc đó ta nhớ tới lời của vị tướng Việt Nam Trần Hưng Đạo, người vào thế kỷ 13 trước khi đánh bại quân Nguyên Mông từng viết: "Tiền của dẫu lắm không mua chuộc được đầu giặc." Chính lối tiếp cận chiến tranh và danh dự này là đặc trưng của các vị tướng Việt. Việt Nam là Việt Nam bởi trên mảnh đất này suốt nhiều năm thử thách khốc liệt đã sinh ra những anh hùng trung thực, không thể mua chuộc, những người đứng lên bảo vệ tổ quốc mình. Bài học Việt Nam vẫn còn thời sự trong thế giới của vũ khí chính xác cao hiện nay, của công nghệ thông tin và những siêu máy tính. Chính cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc Robert McNamara trong hồi ký về chiến tranh Việt Nam cũng đã viết: "Đôi khi người ta cho rằng thế giới sau chiến tranh lạnh rất khác với trước, rằng bài học Việt Nam không áp dụng được với nó, thế giới mới này, và vì thế chúng cũng sẽ không thời sự với các thực tiễn thế kỷ 21. Tôi không đồng ý. Ba lần ngạc nhiên. Tác giả: Beth Vertop, tiến sĩ sử học, Ủy ban các quan hệ đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga. Tôi được biết Võ Nguyên Giáp khi ông là Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề phát triển khoa học kỹ thuật. Hè năm 1980, ông sang Liên Xô để chứng kiến việc phóng con tàu vũ trụ Soyuz 37, mà trong thành phần phi hành đoàn có nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam, Phạm Tuân. Sau đó, tôi còn được vài lần gặp ông và các thành viên gia đình khi họ sang Liên Xô. Nhưng dĩ nhiên, với tư cách một sử gia, tôi đọc về Võ Nguyên Giáp nhiều hơn. Và ông không dưới một lần làm tôi ngạc nhiên. Lần đầu tiên, khi tôi còn là sinh viên Đại học Quốc gia Moscow, khi đó tôi đọc được từ tiểu sử của tướng Võ Nguyên Giáp rằng ông đã lãnh đạo quân đội đánh đuổi xâm lược ngoại quốc mà không hề được đào tạo quân sự. Từ đó tôi hiểu rằng người ta có thể đạt được những gì khi biết mở rộng tầm nhìn. Để trở thành một thủ lĩnh quân sự tài ba như thế, Võ Nguyên Giáp đã nghiên cứu binh pháp Tôn Tử, Napoleon và Clausewitz, sử dụng kinh nghiệm của các chỉ huy quân sự Liên Xô. Lần thứ hai là trong một nhà an dưỡng ở ngoại ô Moscow, nơi ông nghỉ ngơi và tôi cũng tình cờ có mặt. Võ Nguyên Giáp đã ngồi vào đàn dương cầm và chơi một tác phẩm cổ điển. Để gần hơn với người dân bất cứ dân tộc nào, Võ Nguyên Giáp đã vươn tới việc chiếm lĩnh đỉnh cao của văn hóa thế giới. Lần thứ ba, ngạc nhiên là hiện nay khi ông có thể vượt qua được ngưỡng 100 tuổi, một điều cực kỳ hiếm hoi trong cuộc sống con người. Năm 1975, ông Phạm Văn Đồng đã gọi ông Võ Nguyên Giáp là kiến trúc sư của thắng lợi chúng tôi. Năm 2010, ông Nông Đức Mạnh đã gọi ông Võ Nguyên Giáp là niềm tự hào dân tộc. Từ nhiều cựu lãnh đạo của phong trào Cộng sản Việt Nam, tôi đã nghe đánh giá rằng Võ Nguyên Giáp là nhà lãnh đạo thứ hai sau Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Nhiều người khác đồng tình với đánh giá này, trong đó có tôi. Nhưng tôi còn muốn bổ sung một đánh giá nữa từ chính mình. Võ Nguyên Giáp là đại diện tốt nhất của giới sĩ phu truyền thống Việt Nam. Những người yêu lao động, khát khao, kiến thức và sự tự hoàn thiện, mà cái chính nhất đó là lòng yêu nước.
Khi tướng Giáp hát bài Marcel Lewis.
Trả lời phỏng vấn của ông Claude Blanc-Jemerson, cựu đại sứ Pháp tại Hà Nội từ năm 1989 đến năm 1993, tác giả cuốn bài hát Marcel Lewis của tướng Giáp sắp xuất bản, nhắc đến cuộc gặp gỡ đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân lễ kỷ niệm 200 năm cách mạng Pháp, trong đó vị tướng già đã hát điệp khúc bài quốc ca Pháp. Nguyên Vĩnh trích dịch. Ông gặp tướng Giáp vào lúc nào? Vào tháng 4 năm 1989 ở Hà Nội. Thời kỳ đó, tướng Giáp giữ chức Phó Thủ tướng, dù không còn là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông thấy rõ là tôi có hơi ngần ngại khi gặp gỡ một nhân vật như ông, và ông đã làm tất cả để tôi tự nhiên hơn. Người ta nói về tướng Giáp như một con người xuất sắc. Đó là một trí tuệ vô cùng sắc sảo. Ông thường có những nhận định chính xác và nhanh chóng. Về mặt này thì tướng Giáp hết sức ấn tượng. Đồng thời, trong những cuộc gặp tiếp theo, ông tỏ ra rất giản dị. Dù vậy, ông đã trở thành thần tượng. Nhiều người khách và viên chức Pháp mong muốn được gặp ông. Thật ra tất cả mọi người đều muốn có dịp gặp tướng Giáp. Vị tướng Giáp là vị tổng tư lệnh xuất sắc đã thắng trận Điện Biên Phủ. Chủ yếu là vì vậy. Khi nói chuyện với tôi, ông cũng đã nhắc đến trận Điện Biên Phủ. Tướng Giáp nói rằng kế hoạch của tướng Navarre được phong làm tổng tư lệnh lực lượng Pháp tại Đông Dương năm 1953 thật ra khá tốt. Đó là một tập đoàn cứ điểm được bố trí như một con nhím mà các lực lượng xâm nhập sẽ phải bị đập tan. Tướng Giáp nói thêm là nếu vào thời kỳ đó ông nghe lời các cố vấn quân sự Trung Quốc thì người bại trận sẽ là ông. Cố vấn Trung Quốc muốn tung ra một chiến dịch tấn công biển người. Tướng Giáp vào phút chót đã bác bỏ, cho rằng tấn công kiểu đó là không phù hợp và và quá nguy hiểm cho quân của ông. Ông bèn cho đào những giao thông hào, sử dụng chiến thuật gặm nhấm. Đương nhiên là đã có những cuộc tấn công đẫm máu, nhưng không thấm gì so với yêu cầu của người Trung Quốc. Tướng Giáp cũng dựa vào Bonaparte và các thắng lợi quân sự của Napoleon dựa trên sự thần tốc và bất ngờ. Vâng, đúng là thời trẻ tướng Giáp đã nghiên cứu rất kỹ các chiến dịch của Bonaparte và đã rút ra được những bài học. Nhưng ông thấm đẫm cả hai nền văn hóa và cũng đã phân tích các cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Trung Quốc. Hơn nữa, ông cũng biết về Clausewitz, đại tướng Karl von Clausewitz, nhà lý luận quân sự có ảnh hưởng lớn của Vương quốc Phổ. Người dịch. Trở lại với ngày 14 tháng 7 năm 1989 mà ông đã kể lại trong tác phẩm, lễ quốc khánh Pháp hôm ấy diễn ra như thế nào? Tướng Giáp đã đến dự buổi lễ mà chúng tôi tổ chức để mừng 200 năm cách mạng Pháp. Ông mặc đồ dân sự, đến cùng với vợ trên chiếc Volga cũ, loại xe hơi màu đen do Liên Xô sản xuất. Tôi đã mời một dàn nhạc Việt Nam và nói với tướng Giáp là ban nhạc sẽ chơi hai bài quốc ca của Việt Nam và của Pháp. Ông cắt ngang lời tôi. À, bản Marseillaise. Tôi thích lắm. Đó là một bài hát cách mạng. Tôi thích hát bài ấy. Khi ban nhạc cất lên bài này, tướng Giáp đã ngân nga đoạn điệp khúc, rồi ông ứng khẩu một bài nói chuyện sau diễn văn của tôi, bằng thứ tiếng Pháp không chê vào đâu được. Ông nói rằng cuộc cải cách đang được tiến hành tại Việt Nam và các công ty Pháp nên đầu tư vào đây trước các nước khác. Ông khuyến cáo các vị hãy nhanh chân lên.
Ngôi sao không tắt.
Tác giả Nguyễn Đông Nhật. Một ngôi sao vừa tắt, không dưng mà một câu thơ cũ hiện về. Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Ghi chú: người đẹp từ xưa như tướng giỏi, chẳng hẹn cho ai thấy bạc đầu. Hết ghi chú. Người ta vẫn quen nhắc lại câu thơ ấy về người đẹp và tướng tài. Vì sao vậy? Có lẽ vì để cho cái đẹp không bị cuốn theo quy luật bào mòn của thời gian. Để trở thành bất tử, trong ước mơ của nhân loại, con người luôn có khát vọng hướng đến cái đúng, cái tốt, cái đẹp. Dù lịch sử lắm khi những giá trị nhân bản vẫn bị các thế lực phi nhân muốn nhận chìm dưới bùn nhơ của tham vọng xấu xa. Và hôm ngày 4 tháng 10 năm 2013 này, người cuối cùng trong 10 danh tướng lớn nhất trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại vừa ra đi. Sự tôn vinh danh hiệu 10 vị danh tướng ấy là xếp hạng từ nhiều năm trước. Khi giới sử học thế giới bình chọn ra 10 tướng lĩnh tài, đức của nhân loại. Trong con số 10 này, Việt Nam có 2, đó là Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp. Những vị tướng tài khác trên toàn thế giới, nếu chỉ thuần túy là những tài năng về mặt quân sự, đã không được nhắc đến. Nghĩa là năng lực thao lược về chuyện nghệ thuật quân sự chỉ là một trong nhiều tiêu chuẩn để bình chọn. Không cần nhắc lại những cái chuẩn của việc chọn lựa, những cái con số 10 ít ỏi ấy. Trong rằng giặc thời gian của lịch sử xã hội loài người và trong không gian rộng lớn là cả hành tinh này, cũng đủ nói lên sự lớn lao khó có thể đo lường của danh hiệu ấy. Hẳn nhiên là tất cả các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế đều đưa tin, trân trọng, kính mến, thương yêu. Hẳn nhiên là hàng triệu người dân Việt Nam dừng công việc, lắng lòng. Điện thoại đường dài của một người cháu gái ở nước ngoài gọi về cho gia đình. Đứa con trai của cháu năm nay 8 tuổi, đang học lớp 3, chiều hôm qua tan học về hỏi mẹ: mẹ đã biết tin đại tướng Giáp ở Việt Nam qua đời chưa? Mẹ cháu chưa biết và hỏi lại: vì sao con biết? Cu Nam trả lời: cô giáo ở trường báo tin cho cả lớp con biết đó. Cậu bé 8 tuổi Đào Huy Nam ấy sinh ra ở Mỹ, tiếng nước ngoài nói tốt hơn tiếng Việt. Mẹ cháu phải cho cháu đi học thêm tiếng mẹ đẻ để khỏi bị cắt rời cái cuống rốn của quê nhà, để cho cháu lớn lên không trở thành một người giang dở. Điều đáng nói ở đây là gì? Chung quanh việc cô giáo báo tin như thế, có lẽ cũng không cần rông dài hí luận. Lại chợt nhớ lại, trong nhiều năm trước, một lần, người vừa ra đi đã nói với Hiền nội, dù sao, chúng ta vẫn có thể dịch sách và dạy học được mà. Từ lời nói ấy, làm sao không liên tưởng đến tiếng than của Đức Khổng Phu Tử hơn 2000 năm trước? Vi nhân nan, có nghĩa là làm người thật khó. Cũng từ thời cái xa ấy, Lão Tử đã minh triết mà nhắc nhở phúc tác toàn, có nghĩa là cong, chịu khuất phục thì sẽ được bảo toàn. Danh dự với sinh mệnh, cái nào mới thật sự đáng quý? Người hiểu biết không vì trọng cái danh hão mà xem nhẹ tính mạng. Nghe nói trong thời gian dài, người đã có dịp tìm hiểu về triết lý sống theo tư tưởng Phật giáo, và như thế, hương các loại hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Theo Kinh Pháp Cú Phẩm Hoa. Nhìn lên bầu trời đêm, nếu có một ngôi sao nào đó vừa tắt, thì ngàn năm sau hoặc hơn nữa, ánh sáng của nó vẫn còn trong những mắt nhìn của người. Nghĩa là ngôi sao vừa tắt là ngôi sao không tắt trong thăm thẳm thời gian. Không nên viết dài hơn, không thể viết dài hơn, có lẽ chỉ nên yên lặng và nhớ lại. Một ngôi sao không tắt, và tin đó là tâm trạng không chỉ của riêng mình. 16 giờ, ngày 5 tháng 10 năm 2013.